Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ.
Ôi Giêsu, Ngài đã phục sinh trong hiền thánh, cho tin yêu tràn chứa nguồn sống nơi người. Lời ca muôn ý xin nói với Ngài, niềm tin cao quý xin nói cho người, cất cao bài ca hạnh phúc hỡi ai.
Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ.
Nụ hôn của đứa bé.
Người Ả Rập thường kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một ông lão tên là Bi Quan đãng trí và vô tình đến độ không còn nhớ được mình đã một lần trải qua tuổi hoa niên. Kỳ thực, cả cuộc sống dường như ông chưa bao giờ biết sống là gì. Ông đã không học biết sống, cho nên cũng không học chết cách nào cho hợp lý, cho xứng đáng với con người. Ông không có hy vọng, cũng chẳng có ưu tư. Ông không biết cười, cũng chẳng biết khóc. Không gì trên trần gian này có thể gây được sự chú ý và ngạc nhiên cho ông. Suốt ngày, ông ngồi trước cửa lều, nhìn trời mà không biết trời xanh hay trời đục. Ngày kia, có người tìm đến vấn kế vì nghĩ rằng tuổi đời chồng chất, ông hẳn phải là bậc thông thái khôn ngoan. Không mấy chốc, thiên hạ tuốn đến căn lều để tham khảo ý kiến. Những người thanh niên hỏi ông, làm thế nào để có được niềm vui? Ông trả lời, niềm vui là một bay vẽ của những kẻ ngu dốt. Những người có tâm huyết phục vụ đến xin ông chỉ giáo để trở nên người hữu dụng cho xã hội. Họ hỏi ông, làm thế nào để xả thân phục vụ người anh em một cách hữu hiệu? Ông trả lời, ai xả thân hy sinh cho nhân loại, người đó là một thằng điên. Các bậc phụ huynh đến hỏi ông, làm thế nào để hướng dẫn con cái trên đường ngay nẻo chính? Ông trả lời, con cái chỉ là loài rắn độc, chúng chỉ có thể phun ra nọc độc mà thôi. Các nghệ sĩ, thi sĩ cũng đến xin chỉ giáo để diễn tả được những gì là cao quý nhất trong tâm hồn. Ông trả lời, tốt nhất là nên thinh lặng. Những lời chỉ giáo của con người chưa biết sống, biết yêu, biết chết ấy không mấy chốc được quảng bá trên khắp thế giới. Tình yêu, lòng thiện hảo, nghệ thuật không mấy chốc biến khỏi trái đất. cuộc sống con người chìm ngập trong ảm đạm, buồn thảm. Nhận thấy những tai hại do những lời chỉ giáo của ông lão bi quan gây ra trên mặt đất, cho nên Thượng Đế mới tìm cách chữa trị. Thì ra, suốt cả đời, ông lão này chưa hề nhận được một cái hôn nào. Thế là Thượng Đế mới sai một em bé đến với ông lão. Đứa bé đã vâng lệnh Thượng Đế. Nó tìm đến với ông lão bi quan, bá lấy cổ ông và đặt lên gò má sần sùi của ông một nụ hôn. Ông lão như sực tỉnh. Lần đầu tiên trong đời, ông biết ngạc nhiên và ngây ngất. Ông mở mắt nhìn đứa bé, nhìn vào cuộc đời, rồi nhắm mắt xuôi tay, mà nụ cười vẫn còn tươi nở trên môi nhờ nụ hôn của đứa bé.
Bạn thân mến, cô đơn là nguyên nhân làm cho con người bi quan. Người cô đơn không những không cảm nhận được tình yêu mà cũng không biết yêu. Tín hữu Kitô phải là người lạc quan, bởi vì họ cảm nhận được tình yêu của Chúa và được mời gọi để loan báo và san sẻ tình yêu ấy cho người khác. Có biết bao nhiêu tâm hồn già nua vì không cảm nhận được tình yêu, vì không tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống. Có biết bao nhiêu tâm hồn khô cằn, chai đá vì không hề nhận được một nghĩa cử yêu thương của những người xung quanh. Người tín hữu Kitô không những sống lạc quan, nhưng còn có sứ mệnh mang lại tinh thần lạc quan cho những người xung quanh. Có biết bao người xung quanh đang chờ đợi một cái mỉm cười, một nụ hôn, một cái bắt tay, một lời chào hỏi, một cử chỉ an ủi, đỡ nâng. Bầu trời của cuộc đời sẽ trong sáng biết bao nếu người người chỉ biết đối xử với nhau bằng tình thân ái, sự tử tế, lòng quảng đại, thứ tha.